This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ phòng ghi âm, Minh Dung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, lời chào Minh Dung.
Dạ, mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Minh Dung. Kính thưa quý vị, phải nói buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán có rất nhiều những con số màu xanh. Như Dow Jones thì lên 105 điểm, con số hiện tại là 17.541 điểm. Và Nasdaq thì lên 50 điểm, con số hiện tại là 4.763 điểm. S&P 500 thì lên được 13 điểm, con số hiện tại là 2.053 điểm. Thì nốt 15 là 1.86%, dầu thô thì giảm khoảng 28 xu, một thùng dầu thô là 48 đồng 44 xu. 1 euro hiện tại đã được 1 đồng 12 xu, vàng thì giảm nhẹ, hiện tại 1 ao vàng chỉ có 1.254 đồng 40 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì hôm nay là 3.70%, tuần rồi cao nhất là 3.52%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.84%, tuần rồi cao nhất là 2.71%. Ở Việt Nam thì 1 Mỹ Kim mua vào là 22.275 đồng, bán ra là 22.345 đồng. Vàng thì mua vào là 33.880.000 đồng cho một lượng và bán ra là 33.950.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến những bản tin trước đây thì có nói về cái thương hiệu như là Gap, Banana Republic cũng như là Old Navy. Thì ngày hôm qua cái người đứng đầu của cái công ty này đã nói rằng vì cái struggling khi mà gọi là bị rất là khó khăn về cái nền kinh tế, nói về kinh tế cũng không đúng, rồi nói về cái sự mà thay đổi của công ty này đó đã làm cho sự thua lỗ nó kéo dài, và ngày hôm qua thì công ty này quyết định đóng cửa 75 cái cửa tiệm, trong đó có Gap, Old Navy cũng như là Banana Republic. Nhưng mà họ cũng nói rằng đây là những cửa tiệm ngoài nước Mỹ, trong đó có khoảng 53 tiệm Old Navy nằm ở Nhật Bản. Hiện tại bây giờ thì Gap, Old Navy cũng như là Banana Republic có khoảng 3.700 cửa tiệm trên toàn thế giới, globally. Nhưng mà cái base chính của họ là ở bên San Francisco của tiểu bang California. Thì theo như người đứng đầu của công ty này nói rằng nếu mà đóng cửa khoảng 75 cửa tiệm như vậy đó, thì tổng số tiền khoảng một năm là khoảng 275 triệu before tax. Thì công ty này nói cái profit, tức là cái tiền lời của họ đó, đã giảm đến 47%. Thì trước đây thì Dũng có giải thích quý vị đó, cái công ty nào cũng vậy, khi mà cái lợi nhuận nó không có nằm đúng như cái mong đợi đó, là họ sẽ lay off, sẽ đóng cửa tiệm, vân vân. Họ nói là cái profit rớt xuống 47%, như thí dụ cụ thể như là họ lời trước đây 100 đồng, thì bây giờ họ lời chỉ có 53 đồng thôi, tức là họ mất đi 47 đồng. Lời không đủ thì cái revenue của họ nó giảm gần 6%, tức là cái tổng doanh thu của họ nó là giảm thêm 6%. Thì Gap, Old Navy, Banana Republic cuối cùng họ quyết định rằng đóng những cửa tiệm ở nước ngoài để hầu cho tập trung ở Mỹ, và cũng đồng thời họ cũng muốn thay đổi đi cái gọi là cái những gì mà trước đây những người phụ nữ, ngay cả những người nam nữa đã chê bai rằng cái thương hiệu này thì có tiếng đó, nhưng mà những mặt hàng của họ hầu như không thay đổi với cái tốc độ chóng mặt của cái thời trang ngày hôm nay. Hôm nay chúng thấy kiểu này nhưng mà qua ngày mai là họ thay đổi kiểu khác rồi. Trong khi đó Old Navy, Gap, Banana Republic thì hầu như không có sự thay đổi ở đây. Vì thế lẽ đó đó thì cái Gap, riêng về Gap đó, đã giảm 3%, cái sale giảm 3%. Banana Republic thì giảm 11%, Old Navy thì giảm 6%. Một bản tin kế tiếp thì cái liên quan đến TSA. Chúng ta biết TSA là Transportation Security Administration. Đây là một cái gọi là những cái người mà đứng kiểm soát về an ninh ở sân bay. Thì theo như cái bản tin từ nhiều năm qua đó thì những người này ít đi, dần đi ở những sân bay. Thí dụ như trước đây một cái sân bay như vậy là 100 người, nhưng mà qua cái thời kỳ mà gọi là bị khủng hoảng tài chính rồi vân vân đã cắt giảm đi hết khoảng 25%, có lý 30%, 100 người xuống còn 70 người, xuống còn 65 người, vân vân. Nhưng mà cái điều mà hơi lạ là cái TSA đó, những cái nơi mà gọi là cái checkpoint của Hoa Kỳ, những sân bay lớn đó, thì họ gom lại đến ngày hôm nay, riêng về cái năm 2015, họ đưa ra cái con số là những người TSA đã collect được 765.759 đồng và 15 xu. Cái tiền này thì lạ lùng là những cái tiền khôi, cái thưa vị. Quý vị thường đi check, đi vào sân bay đó, chúng ta bỏ những cái túi sách, những cái giày, thậm chí những cái áo vest hay là những cái áo jacket. Nhưng mà tiền lẻ lẻ trong túi rớt ra đó, thì nhiều người họ gọi là gấp gáp quá đi, họ không có kịp nhặt những cái đồng tiền xu đó, họ bỏ đi luôn. Thì những người an ninh ở sân bay này họ mới lấy cái tiền xu này, nhưng mà họ không được quyền giữ cái tiền xu này, tức là xài riêng cho họ. Họ phải để đó, như trước đây Dũng có nói là họ có thể là họ đưa vào một cái fund nào đó cho sân bay, hoặc họ sẽ trả về là unclaimed property của chính phủ. Nhưng mà nếu họ đưa con số này ra, tức là họ đã giữ lại ở đây, vì họ đợi chờ những người nào mà có làm chủ nhân của những đồng tiền này thì đến lấy. Thí dụ nghĩ là hầu như chắc không có ai quay lại đâu. Và có tiền họ gom đến 760, gần như 766.000, thưa vị. Và đây là những cái tiền khôi. Riêng về những cái sân bay lớn như là Los Angeles thì cái tiền họ thu được năm ngoái đó là 55.086 đồng 39 xu. Rồi Miami thì thu được là 50.955 đồng 58 xu. Rồi New York, John F. Kennedy thì thu được là 47.715 đồng. Rồi nhiều cái sân bay khác, những sân bay nhỏ nhỏ khác là khoảng 9.000, 10.000 vân vân. Thì gom lại hết là nó gần khoảng 766.000. Nhưng mà cái tiền này tôi cũng nghĩ rằng nếu cái tiền này mà không là vô thừa nhận đó, không ai nhận đó, thì tại sao các hãng, các sân bay không mướn thêm người để cho cái TSA nó càng đông người, thì cái người mà được checkpoint đi qua nó càng lẹ hơn, thưa vị. Và cái điều này hiện tại bây giờ rất là nhức đầu, không phải chính phủ không, nhưng mà cả sân bay, mà ngay những người hành khách là những người nhức đầu nhất. Trước đây đó, nếu mà đi trong nội địa đó, tức là domestic không á, thì người ta khuyến khích quý vị đến trước một tiếng đồng hồ để mà check in. Nhưng bây giờ một tiếng không đúng nữa, là hai tiếng at least. Thì cái từ at least đó, tức là ít nhất là hai tiếng đồng hồ quý vị phải đến trước. Còn đi mà international, hay như đi về châu Âu, đi Việt Nam, đi Lào, đi Campuchia, Thái Lan, chúng ta phải đến at least là 3 tiếng before boarding. Tức là chúng ta đi trong nội địa đó là phải đến trước 2 tiếng, thì chúng ta bay 1 giờ, 1 giờ bay đi là 11 giờ chúng ta phải có mặt ở sân bay rồi. Nếu mà đi trong nước, hay là 1 giờ bay mà chúng ta đi ngoài nước ngoài là phải 10 giờ chúng ta phải có mặt ở sân bay rồi. Vì cái checkpoint hiện tại bây giờ nó lâu vô cùng, mà chưa kể cái số người mà đem súng, đem dao mà họ vô tình hay cố tình không biết, mỗi lần mà những nhân viên an ninh mà gặp được đó phải chặn lại, cái line đó phải trễ thêm 10 phút nữa để kiểm tra, rồi tra, rồi gọi là thẩm vấn lý do tại sao đem vũ khí lên bay vân. Nhiều cái xảy ra như vậy. Vì thế Dũng khuyến khích trong mùa hè này quý vị đi du lịch đó, mà quý vị đi bằng máy bay đó, thì thứ nhất là chúng ta nên kiểm tra hành lý trước khi chúng ta checkpoint, vì chúng ta đem những hành lý mà có vũ khí, những gì đồ nhọn, đồ sắt đó là chúng ta cẩn thận. Thứ hai là quý vị đến trước, đi nội địa đến trước 2 tiếng, đi nước ngoài đến trước 3 tiếng, thưa quý vị, vì đỡ phải rắc rối. Nếu mà quý vị gặp những cái trường hợp mà gọi là bị trễ nải thì chúng ta chắc chắn phải trễ chuyến bay thì rất là khổ. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến hãng xe Volkswagen. Volkswagen thì cách đây không lâu, khoảng chừng gần một năm trước, thì họ đã bị gọi là scandal, nổi tiếng về cái vụ mà ăn gian về cái số về chất thải của cái xe Volkswagen, vì thải cái chất độc ra về môi trường. Phải nói rằng hãng xe này lỗ, không phải bán không được nhiều, rồi đồng thời bỏ tiền ra đền cũng lỗ lã lắm, gần như là bị gần như phá sản luôn. Nhưng mà ngày hôm nay cái người đứng đầu của hãng Volkswagen nói rằng họ sẽ tăng lương cho nhân viên của mình khoảng 5%, tổng số đến 120.000 nhân viên. Thì họ muốn dịu xuống những cái tin đồn, hay là cho những nhân viên an tâm làm việc, hay là họ một cái hình thức nào đó không biết. Nhưng cái điều mà đưa ra đây đó là chỉ có sai phạm nho nhỏ, một cái lợi nhuận nho nhỏ, sự gian dối nho nhỏ, nhưng là làm một cái tác hại thiệt là lớn lên công ty này. Vì thế đây là bài học không phải riêng về hãng xe Volkswagen không, nhưng mà với những cái hãng lớn, cái hãng như là mới đây nhất thì Mitsubishi. Rồi từ cái bài học lớn này thì Tiến Dũng hy vọng rằng những cái cơ sở thương mại nho nhỏ của người Việt Nam, chúng ta cũng nên cẩn thận, vì khi mà bị lỗi một cái đó thì cái reputation nó going down, mà going down rồi đó thì khó mà vực dậy. thì người ta thường có nói một lần bất tín thì vạn lần không tin. Về kinh tế thì nhớ về kinh tế thì chúng ta nên làm việc cho nó cẩn thận đàng hoàng thì chúng ta sẽ làm ăn lâu dài hơn. Trong khi đó, quý vị nào mà có xài cái thẻ Discover hay là xài cái thẻ khác không cần thiết, nhưng mà Discover ngày hôm qua họ nói rằng họ sẽ ra một cái website mà cho quý vị check cái credit score của mình không có tốn tiền. Trước đây, quý vị nào muốn mượn tiền mua xe, mượn tiền mua nhà, mượn tiền equity hay vân vân thì chúng ta phải qua ba cái công ty lớn như là Equifax hay là Experience hay là về TransUnion thì chúng ta phải trả tiền. Nhưng bây giờ thì nó thành một cái norm, ví dụ không biết norm là như thế nào, nhưng mà có thể là dịch nôm na là luật bất thành văn hay sao đó, quý vị. Cái norm của Hoa Kỳ giống như ta theo cái luật đó, thì hầu như những người có thẻ tín dụng ngày hôm nay không cần phải trả tiền nữa, chúng ta được free access credit score. Tức là chúng ta phải vào những cái website mà cái nhà băng chúng ta đang xài, ví dụ như Bank America, cái dạng như là bên Wells Fargo, thì chúng ta sẽ check cái credit score chúng ta không có tốn tiền. Nhưng mà theo Discover, cái thẻ Discover thì nói rằng không cần phải là thân chủ của chúng tôi, quý vị có thể là những người xài thẻ khác có thể vào cái trang web của chúng tôi mà check cái score của quý vị. Chúng ta biết là cái Cisco là một cái trang mạng mà để check cái credit score, thì Wells Fargo cũng giống vậy, Capital One cũng giống như vậy, nhưng mà họ chỉ cho những người là thân chủ của họ hay là những người mà xài thẻ của họ để mà check thôi. Nhưng mà bây giờ thì Discover thì nói rằng không cần, ta có thể vào đây mà coi cái credit score chúng ta mà không phải tốn tiền. Hy vọng quý vị có cơ hội đó, cũng không cần thiết lắm, khi nào chúng ta cần mượn tiền mới làm thôi, nhưng mà nếu có cơ hội thì chúng ta làm trước đỡ hơn khi chúng ta mượn tiền thì gặp rắc rối. Bản tin kế tiếp là tin cuối cùng nói về cái TD Bank. Quý vị nhớ trước đây thì cách đây không lâu thì cũng có gửi bản tin về cái máy đếm tiền hay máy đổi tiền đó, nó ăn vàng quá chừng đến nỗi mà NBC phải gửi người ra gọi là khảo sát có đúng hay không. Họ bỏ vào 300 đồng, đưa ra cái máy ra nó thiếu đi hết 43 đồng 10 xu. Và cái điều này khi mà kiểm tra trên 10 cái máy thì cuối cùng họ quyết định rằng đúng, cái máy mà Penny Arcade Coin đổi máy đổi tiền đó thưa quý vị đang gian. Nhưng mà qua cái lawsuit của New York thì cái máy này nó của cái công ty của cái nhà băng TD Bank đó đang gian nhiều triệu Mỹ kim của những người đổi tiền. Và họ đã ra tòa ngày hôm qua và hỏi một câu lý do tại sao cái máy của anh đổi tiền bị thiếu. Thì một câu trả lời đơn giản của người chủ nhà băng TD Bank thì nói rằng cái máy chúng tôi hình như là get rid of tiền penny. Tức là họ, chúng ta bỏ vào 10 đồng lẻ 5 xu, mà 5 xu đó là penny đi, thì cái máy nó sẽ ra chỉ có 10 đồng thôi. Còn những cái penny đó thì không có. Nhưng nếu cái máy này đưa qua bên Canada đó, thì thật sự là thích hợp, vì Canada hiện tại bây giờ get rid of penny, vì cái penny khi mà chúng ta đổi đó thì nó hao tốn vô cùng. Một cái penny như vậy chúng ta đổi thì nó gần như là phải cost gấp đôi nếu Hoa Kỳ làm một cái đồng penny đó. Và bây giờ thì hiện tại bây giờ chính phủ Hoa Kỳ cũng đang rất muốn nó gọi là round up. Thí dụ như Tiến Dũng xài 1 đồng 17 xu thì Tiến Dũng chỉ cần đưa 1 đồng 15 xu thôi, còn 2 xu đó xí xóa. Còn nếu mà Tiến Dũng đưa là 1 đồng 13 xu thì khi đưa đưa cái số tiền đó 1 đồng 13 xu, 1 đồng 20 xu đó, nếu đưa không có tiền thối, đưa 1 đồng 20 xu thì người chủ sẽ thối lại 5 xu. Tức là cái người mà cái số tiền 3 xu thì giao đất thành 5 xu, mà 2 xu thì thành số chẵn. Ví dụ 12 xu thì thành 10 xu, 13 xu thì thành 15 xu. Đơn giản là như vậy. Tức là không, cái penny sẽ không có nằm, không có sử dụng ở đây nữa. Và hy vọng là Quốc hội Hoa Kỳ sẽ quyết định và sẽ đưa ra cái thời gian trả lời sớm nhất. Hầu như sẽ giống như Canada hiện tại bây giờ, họ không muốn dùng cái đồng penny nữa, quý vị. Và đó là tin cuối cùng, xin trả lời Minh Dũng.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và khi mà Tiến Dũng nói đến những cái đồng xu mà bị thất lạc ở trong sân bay đó, thì Minh Dũng lại nghĩ đến một cái chuyện mà có một cái người đàn ông này cũng ở Mỹ, cũng ở Hoa Kỳ này thôi. Ông cũng về hưu rồi, mà nếu mà tính ra mà cái số tiền hưu thì ông ta cũng có thể sống đến suốt đời đó. Nhưng mà ổng vẫn cứ 4 giờ sáng cho đến tối mịt, ổng cứ đi ra ngoài sau khi nghỉ hưu rồi nha. Rồi cứ cặm cụi nhặt rác, nhưng mà cái điều đáng nói là ổng không nhặt rác, mà ổng chỉ nhặt những cái đồng tiền xu mà sót lại trong cái thùng rác thôi. Và cứ 10 năm liên tục như vậy thì cuối cùng á, cái những cái thùng mà ổng gom nó cũng đã đầy. Và ổng đem những cái thùng đó ổng quyên góp cho một cái tổ chức mà chuyên nuôi chó mèo bị lạc. Và khi mà mọi người thấy ông kéo những cái thùng tiền đến đó, họ rất là choáng váng tại quá nhiều đi, và tất cả nhân viên họ phải spend đến 48 giờ để mà đếm hết những cái số tiền đó. Và anh Dũng có biết không, 10 năm làm tỉ mỉ như vậy và cái số tiền nặng đến 1 tấn với trị giá là hơn 20.000 Mỹ Kim. Thì mình Nhung kể câu chuyện này bởi vì biết là Tiến Dũng cũng rất là yêu chó mèo, đúng không Tiến Dũng?
Yêu chó chứ không, Tiến Dũng không có yêu mèo.
Dạ vâng.
Vâng, cái câu chuyện của mình Nhung thì Dũng thấy cũng thú vị đó. Nhưng mà nếu mà đó là một cái hobby, dù những người nào họ thích như vậy đó, thì Dũng nghĩ rằng đó là cái hobby nên mình trân trọng. Nhưng mà nếu mà làm để mà nhặt tiền đó, 10 năm trời mà được 20.000, thì bây giờ ổng làm đi kiếm làm cái việc nho nhỏ thôi, ổng cũng làm một năm để trên 20.000 rồi, thì cái tiền ổng giúp sướng hơn. Nhưng mà Tiến Dũng nghĩ rằng nếu mà cái hobby người ta thích như vậy đó, thì thật sự ra thì cũng đáng trân trọng, quý vị. Cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, và Tiến Dũng không quên chúc quý vị Minh Nhung có một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh Dũng rất nhiều và hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.